Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng đầu mùa chay của cha Cantalamessa. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại ơn trở lại của nữ tu Pia Maria Kondo Rumiko, người Nhật Bản, biết Chúa qua sách vở. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, văn thể của hai sách sử biên. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ có tựa đề là Chúa Kitô hàng sống, niềm hy vọng của chúng ta, sẽ được Đức Thánh Cha ký và công bố ngày thứ Hai, 25 tháng 3 tới đây trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Trung Italia. Tông huấn có hình thức như một thư gửi giới trẻ và nguyên bản được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Qua việc ký và công bố văn kiện này tại Loreto, Đức Thánh Cha muốn phó thác cho Đức Mẹ Maria văn kiện đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã tiến hành tại Vatican cách đây 5 tháng, từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Trong một sứ điệp ngắn, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã phổ biến một đoạn do chính Đức Thánh Cha viết tay và những câu đầu tiên của Tông huấn sẽ là Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng của chúng ta và Ngài là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài động đến đều trở thành trẻ, trở nên trẻ trung và tràn đầy sức sống. Vì thế, những lời đầu tiên mà tôi muốn gửi đến mỗi người trẻ Kitô là Đức Kitô sống và Đức Kitô muốn bạn sống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sira của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Fabio Danchin, đặc ủy của Tòa Thánh về Đền Thánh Loreto, nhận xét rằng việc ký và công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục tại Loreto vào thứ Hai tới đây là một sự kiện ngoại thường, vì theo thông lệ, văn kiện này được ký và công bố tại Vatican. Lần này, Đức Thánh Cha ký văn kiện tại Loreto, biến nơi đây thành nơi gìn giữ một ký ức lịch sử và sinh động. Cử chỉ này cũng xác nhận mối liên hệ giữa Đền Thánh Đức Mẹ Loreto và giới trẻ. Sứ điệp Đức Thánh Cha để lại là tái đẩy mạnh trung tâm Montorso ở Loreto này là nơi đón tiếp các bạn trẻ.
Bucharest, ngày 2 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong bảy giám mục Rumani tử đạo dưới thời Cộng sản tại nước này lên bậc chân phước. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Florentin, Giám mục giáo phận Trungela bên Rumani cho biết như trên, và nói thêm rằng lễ phong chân phước sẽ diễn ra tại Campia Libertati, quảng trường tự do, thuộc giáo phận Plai. Hôm 19 tháng 3 trước đó, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của bảy giám mục Rumani bị chế độ Cộng sản Rumani sát hại từ năm 1950 đến 1970. Tất cả các vị đều thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, là giáo hội bị nhà nước Cộng sản giải tán và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống. Giống như tại Ukraine thời Liên Xô, tất cả các giám mục đều bị bắt và mọi tài sản của giáo hội này được giao cho chính thống sử dụng. Bảy giám mục, đứng đầu là Đức Cha Valeriu Traen Frentiu, bị cầm tù và đày tới các trại lao động khổ sai, bị cô lập chịu giá lạnh đói rét, bệnh tật và bị hành hạ cho đến khi chết rủ tù. Các vị không hề được xét xử và khi chết bị chôn trong những ngôi mộ vô danh. Không có lễ nghi tôn giáo nào. Nhà cầm quyền Cộng sản Rumani dụ dỗ các vị nếu muốn được trả tự do thì phải từ bỏ hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và gia nhập chính thống giáo. Đức cha Luliu Hosu đã nhân danh các giám mục trả lời, Đức tin chính là mạng sống của chúng tôi. Đức cha Hosu về sau trở thành vị hồng y đầu tiên của Giáo hội Công giáo Rumani. Án phong chân phước cho bảy giám mục gặp nhiều khó khăn, nhưng đã đạt tới đích nhờ sự đẩy mạnh của chính Đức Thánh Cha Francisco.
New York, Đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardino Aosa mạnh mẽ tố giác những nguy hiểm do ý thức hệ về giống gây ra cho nhân loại. Trong bài tham luận hôm 20 tháng 3 vừa qua tại cuộc họp ở Liên Hợp Quốc về chủ đề Sự bình đẳng về giống và ý thức hệ về giống, bảo vệ phụ nữ và trẻ nữ, Đức Tổng giám mục Aosa nhận xét rằng hồi năm 1947, khi Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc đón nhận Ủy ban về quy chế phụ nữ để thăng tiến các quyền của nữ giới về chính trị, kinh tế, dân sự xã hội và giáo dục, không ai đặt câu hỏi phụ nữ là ai, vì hiển nhiên sự khác biệt giữa nữ giới và nam giới dựa trên các yếu tố thể lý và sinh lý tự nhiên. Nhưng nay, câu hỏi được một số người đặt ra là, phụ nữ là gì? Và nhiều người theo lý thuyết về giống, gender theory, chủ trương rằng, một người là phụ nữ tùy thuộc vào cách thức đương sự nghĩ về chính mình, biểu lộ chính mình. Vì thế, những người nghĩ và xác quyết mình là phụ nữ thì phải đối xử với họ như phụ nữ, bất luận bản chất sinh lý tự nhiên và các yếu tố tự nhiên của họ có phải là nữ giới hay không. Đức Tổng giám mục Aosa nhận xét rằng, lối nhìn về nữ tính như thế, độc lập với những đặc tính tự nhiên của cơ thể để bắt đầu vào khóa họp thứ 63 này về quy chế phụ nữ, tuyên ngôn do nhóm LGBTI, đồng tính nam nữ, đổi giống, lưỡng tính đề ra.
Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York nói đến những nguy hiểm do ý thức hệ về giống gây ra. Nó chối bỏ sự khác biệt và bổ túc cho nhau trong thiên nhiên giữa một người nam và một người nữ, cổ võ căn tính con người hoàn toàn tách biệt với sự khác biệt sinh lý giữa nam và nữ. Nó làm thương tổn nền tảng nhân loại học của gia đình. Đức Tổng giám mục Aosa nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco tố giác thứ thực dân văn hóa mà người ta tìm cách áp đặt cho các dân tộc và xã hội khác. Khi tuyên truyền ý thức hệ về giống, và Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, khi đặc tính tự nhiên bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ bị đặt lại vấn đề, thì chính ý niệm về con người cũng bị thương tổn. Thân thể không còn là yếu tố xác định nhân tính nữa. Con người bị thu hẹp vào tinh thần và ý chí. Con người hầu như trở thành một điều trừu tượng, cho đến khi người ta tự chọn giống mà mình muốn. Đức Tổng giám mục Aosa nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm vì ý thức hệ về giống đang được dạy cho các trẻ em, đến độ các trẻ nam và nữ được khuyến khích đặt câu hỏi ngay từ khi còn thơ, xem mình là nam hay nữ, và các em được khuyến khích tự chọn lựa trở thành trẻ nam hay nữ như mình muốn.
Lahore, các thánh đường công giáo tại Pakistan được đặt trong tình trạng báo động tối đa sau vụ những người da trắng cực đoan sát hại 50 tín hữu Hồi giáo trong lúc họ cầu nguyện hôm thứ Sáu 15 tháng 3 vừa qua tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand. Sau vụ thảm sát này, nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan và báo chí địa phương ở Pakistan cáo buộc Cộng đoàn Kitô tại New Zealand đồng trách nhiệm trong vụ thảm sát này. Nhưng cha Inayat Bernard, cha sở nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở thành phố Lahore khẳng định rằng, Brathan Taran, người đã xả súng bắn vào các tín hữu Hồi giáo ở New Zealand, không phải là Kitô hữu, nhưng là một người vô thần. Chúng tôi muốn tái khẳng định điều đó với các anh chị em Hồi giáo. Chúng tôi cầu nguyện để những kẻ chủ mưu những cuộc thảm sát như thế hãy tôn trọng nhân loại và kính sợ Thiên Chúa. Trong khi đó, Cộng đoàn Kitô tại Pakistan tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện liên tôn trên toàn quốc cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như cho những người bị thương, ít nhất là 50 người bị thương nặng. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan do Đức ông Joseph Arshad điều khiển, tái lên án nghiêm khắc chống lại làn sóng cực đoan trên toàn thế giới. Ngài cho rằng sự kiện này chứng tỏ nạn khủng bố không có tôn giáo và không giới hạn trong các lãnh thổ quốc gia. Đức Hồng y Joseph Goods, Tổng giám mục giáo phận Karachi, Pakistan, tuyên bố rằng, chúng ta phải quyết liệt lên án hành động điên rồ và vô nhân đạo, giết hại các tín hữu họp nhau để cầu nguyện. Tôi khuyên nhủ tất cả các tín hữu Kitô hãy cầu nguyện trong mùa chay này, ăn chay và hãm mình, cầu cho tất cả các nạn nhân của bạo lực.
Kuala Lumpur. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, cảnh sát tại Malaysia cũng loan báo tăng cường các biện pháp an ninh quanh các thánh đường và chùa chiền trên toàn quốc, trước biểu tượng những thành phần Hồi giáo cực đoan có thể tấn công những người không Hồi giáo để trả thù vụ khủng bố chống Hồi giáo tại New Zealand. Chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Malaysia, ông Mohammad Fujihuran nói với báo chí rằng, ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát ở New Zealand, tôi đã chỉ thị cho tất cả các vị chỉ huy khác của cảnh sát hãy đặt các nhân viên thuộc quyền ở trong tình trạng báo động cao độ và canh chừng các thánh đường cũng như các chùa. Các biện pháp đó đã được tiến hành. Xin quý vị đừng lo, chúng tôi luôn ở trong tình trạng báo động cao. Các biện pháp an ninh này cũng được tăng thêm trong lúc các tín hữu Kitô chuẩn bị tiến vào tuần thánh và cử hành lễ phục sinh vào Chủ nhật 21 tháng 4 tới đây. Trong tuần lễ trước đây, nhà chức trách Malaysia tiết lộ là đã bắt giữ 13 kẻ tình nghi khủng bố. Trong số này có 12 người ngoại quốc ở bang Sabah, bên đảo Borneo, ở mạng đông Malaysia. Bang này cùng với bang láng giềng Sarawak là nơi có đông dân cư là tín hữu Kitô ở gần miền nam Philippines và thường là đối tượng bị những chiến binh Hồi giáo Philippines cùng những các nhóm bất lương tràn vào đánh cướp.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giảng đầu mùa chay của cha Cantalamessa.
Kính thưa quý vị thính giả, từ 39 năm nay 1980, cha Raniero Cantalamessa, dòng Francisco Cappuccino, là giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng. Cứ thứ sáu mỗi tuần trong mùa vọng và mùa chay, cha đều đảm nhận một bài giảng dài trước sự hiện diện của các vị trong giáo triều Roma. Và cha cũng giảng trong lễ nghi thương khó tại đền thờ Thánh Phêrô chiều thứ sáu tuần thánh. Cha Cantalamessa, năm nay 85 tuổi, vốn là giáo sư môn lịch sử nguồn gốc Kitô giáo tại khoa văn chương thuộc Đại học Công giáo Milano. Cha đã chọn chủ đề chung cho năm bài giảng mùa chay năm nay, mỗi thứ sáu cho đến ngày 12 tháng 4 tới đây, là hãy hồi tâm, trở về với nội tâm. In te ipsum redi, một câu của Thánh Augustino trong cuốn luận đề Tôn giáo chân thật. Qua đó, Thánh Nhân nhắn nhủ các tín hữu hãy tìm được thời gian và không gian cho Chúa, để lắng nghe Chúa và cởi mở chính mình. Tột đỉnh của cuộc gặp gỡ này là biết Chúa trong mặc khải cao cả nhất của Ngài, là tình yêu hiến thân đến độ hiến tế hoàn toàn trong Đức Kitô chịu đóng đinh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Cantalamessa giải thích chủ đề hồi tâm. Ngài muốn làm nổi bật nơi chốn hoặc một điều kiện để có thể tiếp xúc với Thiên Chúa hằng sống. Vì chúng ta gặp Thiên Chúa hằng sống trong Thánh Thể, trong lời Chúa, nhưng chúng ta cũng gặp Ngài trong tâm hồn chúng ta. Vì thế, như Thánh Augustino đã nói, nếu chúng ta không trở về trong nội tâm chúng ta, nếu chúng ta không rút lui phần nào khỏi những gì bên ngoài, những ồn ào, thì chúng ta không thể gặp Thiên Chúa hằng sống. Vì thế, lời Thánh Augustino, bạn hãy hồi tâm, hãy trở về với tâm hồn mình, là một sứ điệp rất mạnh. Nguyên lời đó cũng nói với mọi người bao nhiêu điều. Tôi chọn câu ấy làm chủ đề, nhưng đặt nó trong một bối cảnh một đề tài rộng lớn hơn, đó là khám phá, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong chiều hướng đó, qua bài giảng đầu tiên của mùa chay này, sáng thứ Sáu 15 tháng 3 vừa qua, cha Cantalamessa đã đề cập đến sự giả hình. Cha đi từ một câu nói của Chúa trong bài giảng trên núi. Phúc cho những người có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Chúa. Cha ghi nhận rằng, trong sạch hay thanh khiết trong Kinh Thánh, cũng như trong ngôn ngữ thông thường có nhiều ý nghĩa khác nhau. Tin mừng đặc biệt nhấn mạnh hai lĩnh vực đặc biệt. Trước hết là sự ngay thẳng, tinh tuyền trong ý hướng. Từ thứ hai là sự thanh khiết. Trong sạch, trong phong hóa, trong lối sống. Đối ngược với ý hướng ngay thẳng, tinh tuyền là sự giả hình, và đối ngược với sự thanh khiết và luân lý là sự lạm dụng tính dục. Sau đây là một số ý tưởng trong bài giảng của cha Cantalamessa.
Cha Cantalamessa nhắc lại lời cảnh giác của Chúa Giêsu trong bài tin mừng thứ tư lễ cho. Khi ngươi làm phúc bố thí, đừng thổi kèn như những kẻ giả hình vẫn làm. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như những kẻ giả hình, và khi các ngươi ăn chay, đừng tỏ ra rầu rĩ như những kẻ giả hình. vị giảng thuyết tại phủ giáo hoàng nêu nhận xét: tội giả hình là tội bị Chúa Giêsu tố giác nhiều nhất trong phúc âm. Vì thế, thật là một điều gây ngạc nhiên khi tội này ít được liệt kê trong các bản giúp xét mình thông thường. Tôi không thấy trong bản xét mình nào có câu hỏi: tôi có giả hình hay không? Nếu tự đặt câu hỏi này, ít khi ta có thể đi tiếp sang câu hỏi khác mà không hề hấn gì. Hành vi giả hình lớn nhất là che giấu chính tội giả hình của mình. Che giấu nó đối với bản thân và người khác. Một phần lớn tội giả hình bị đánh bại khi nó bị nhìn nhận, bị vạch mặt. Đây là điều chúng ta muốn làm trong bài suy niệm này. Nghĩa là nhìn nhận phần giả hình hoặc cố ý hoặc vô tình trong các hành động của chúng ta. Văn hào kiêm triết gia Pascal đã viết: con người có hai cuộc sống, một cuộc sống thực và một cuộc sống tưởng tượng, trong quan niệm của mình hoặc qua dư luận của dân chúng. Chúng ta không ngừng làm việc để tô điểm và bảo tồn con người tưởng tượng của chúng ta, mà lơ là với con người đích thực của mình. Nếu chúng ta có vài nhân đức hoặc công trạng, thì chúng ta mau mắn ân cần biểu dương nó bằng cách này hay cách khác, để con người tưởng tượng của ta được thêm nhân đức hoặc công trạng ấy. Thậm chí hạ con người thực của mình để thêm cái gì đó cho con người tưởng tượng. Đến độ đôi khi ta đồng ý cho mình là người hèn nhát, miễn là con người tưởng tượng của mình có vẻ anh dũng, can đảm và sẵn sàng hiến mạng sống, miễn là để dân chúng nói về con người tưởng tượng của mình.
Chúng ta hãy tìm cách khám phá nguồn gốc và ý nghĩa của từ hypocrisia, giả hình. Từ này xuất phát từ ngôn ngữ kịch nghệ. Thoạt đầu nó chỉ có nghĩa là đọc, là ngâm nga, trình diễn trên sân khấu. Nhưng người xưa đã nhận thấy một yếu tố nội tại giả dối ở trong mỗi cuộc trình diễn trên sân khấu, mặc dù nó có giá trị lớn về luân lý và nghệ thuật. Từ đó người ta thường có quan niệm tiêu cực về nghề tài tử. Có thời kỳ nghề này chỉ dành cho những người nô lệ và thậm chí bị những nhà hộ giáo Kitô cấm. Đau khổ và vui mừng được trình diễn và nhấn mạnh trên sân khấu không phải là đau khổ và niềm vui đích thực, nhưng chỉ là cái vẻ bề ngoài, một sự giả bộ. Tâm tình thực sự trong nội tâm của người đóng kịch không tương ứng với những lời nói và thái độ bên ngoài mà họ trình diễn. Điều xảy ra trên nét mặt của họ không phải là điều trong tâm hồn họ. Ngày nay chúng ta dùng từ fiction, tiểu thuyết, tưởng tượng, sáng tác, theo nghĩa trung lập, và thậm chí có tính chất tích cực nữa. Đây là một loại văn thể và kịch nghệ rất thịnh hành ngày nay. Còn người xưa vẫn dành cho nó ý nghĩa thực tế, nghĩa là tưởng tượng, tiểu thuyết. Đặc tính tiêu cực trong sự trình diễn sân khấu được chuyển vào từ giả hình. Từ một từ nguyên thủy là trung lập, không tốt, không xấu, hypocrisia, giả hình, trở thành một từ hoàn toàn tiêu cực, một trong số ít từ hoàn toàn có ý nghĩa tiêu cực. Có người hãnh diện là mình kiêu ngạo, tháo thứ tự do, nhưng không có ai hãnh diện mình là người giả hình. Từ nguồn gốc trên đây của từ giả hình, chúng ta tìm hiểu xem bản chất của giả hình là gì. Giả hình ở đây là biến cuộc sống thành một vở kịch ta trình diễn cho công chúng, là mang một mặt nạ, không còn là một người nữa, để trở thành một nhân vật, một người đóng một vai trong vở kịch. Con người là một khuôn mặt, nhân vật, người đóng vai là một mặt nạ. Con người thì hoàn toàn trần trụi, còn nhân vật là tất cả những y phục. Con người yêu thích sự chân thực và sự thiết yếu, còn nhân vật thì sống bằng tưởng tượng và những gì là nhân tạo. Con người tuân theo những xác tín của mình, còn nhân vật thì tuân theo kịch bản. Con người thì khiêm tốn và nhẹ nhàng, nhân vật thì nặng nề và cồng kềnh.
Một sự kiện được cha Cantalamessa nhắc đến, đó là những người đạo đức hoặc mộ đạo thường dễ bị sự giả hình đe dọa. Một rabbi Do Thái thời Chúa Giêsu đã nói rằng 90% người giả hình trên thế giới cư ngụ ở Jerusalem. Lý do thật đơn giản, nơi nào có sự quý chuộng các giá trị tinh thần, lòng đạo đức và nhân đức, thì tại đó cũng có cám dỗ mạnh mẽ hơn nắm lấy các giá trị ấy để khỏi bị coi là thiếu chúng. Một nguy cơ khác cũng đến từ nhiều thứ nghi lễ mà những người đạo đức thường thực hiện và những quy luật mà họ dấn thân tuân giữ. Nếu không có một cố gắng liên tục để đưa cái hồn vào những lễ nghi ấy nhờ lòng mến Chúa và yêu người, thì chúng có nguy cơ trở thành cái vỏ trống rỗng. Thánh Phaolô Tông Đồ khi nói về một số nghi lễ và quy luật bên ngoài đã khẳng định rằng những điều ấy có vẻ là khôn ngoan, nào là sủng đạo tự ý, nào là khiêm tốn và khổ chế đối với thân thể, nhưng trong thực tế, chúng chỉ nhắm thỏa mãn xác thịt. Theo Thánh Tông Đồ, trong trường hợp như thế, họ là những người giữ gìn cái vẻ đạo đức, trong khi họ phủ nhận sức mạnh nội tâm của các lễ nghi và quy luật. Khi sự giả hình trở nên kinh niên, trong hôn nhân cũng như trong đời sống tánh hiến, thì nó tạo nên tình trạng đời sống hai mặt. Một mặt công khai, tỏ tường, và một mặt thầm kín. Thường là một mặt ban ngày và một mặt ban đêm. Đó là tình trạng tinh thần nguy hiểm nhất cho linh hồn. Rất khó ra khỏi đó, trừ khi có một cái gì can thiệp từ bên ngoài để phá vỡ bức tường trong đó người ta khép kín mình. Đó là tình trạng mà Chúa Giê-xu mô tả qua hình ảnh những ngôi mộ quét vôi trắng. Khốn cho các ngươi, hỡi các luật sĩ và biệt phái. Các ngươi giống như những ngôi mộ tô vôi trắng, bề ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác.
Tiếp tục bài giảng đầu mùa chay về sự giả hình, cha Cantalamessa khẳng định rằng, nếu chúng ta tự hỏi tại sao giả hình là điều kinh tởm như thế trước mặt Chúa, câu trả lời thật rõ ràng, giả hình là dối trá, là che đậy sự thật. Ngoài ra, trong sự giả hình, con người hạ giá Thiên Chúa, đặt Chúa ở chỗ thứ yếu, và đưa thụ tạo và công chúng lên chỗ đầu tiên. Giống như trước mặt vua, một người quay lưng lại để chỉ chú ý đến các đầy tớ. Con người nhìn vẻ bề ngoài, còn Chúa nhìn trong tâm hồn. Chăm chút vẻ bề ngoài hơn là tâm hồn, hiển nhiên có nghĩa là dành tầm quan trọng cho con người hơn là cho Thiên Chúa. Vì thế, giả hình chủ yếu là thiếu đức tin, một hình thức tôn thờ thần tượng vì đặt các loài thụ tạo vào chỗ đấng tạo hóa. Chúa Giê-xu cho thấy tội giả hình này khiến cho những kẻ thù Ngài không có khả năng tin vào Ngài. Các ông là những người tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Người giả hình cũng thiếu đức bác ái đối với tha nhân, vì họ có xu hướng biến tha nhân thành những người chiêm ngưỡng họ. Người giả hình không nhìn nhận phẩm giá riêng của tha nhân, nhưng chỉ nhìn họ theo hình ảnh của bản thân. Họ để ý tới con số khán thính giả, chứ không quan tâm đến điều gì khác. Một hình thức phát sinh từ giả hình là sự hai mặt hoặc thiếu thành thật. Qua thái độ giả hình, người ta tìm cách nói dối Thiên Chúa. Qua thái độ hai mặt trong tư tưởng và lời nói, người ta tìm cách nói dối con người. Hai mặt là nói một đàng nhưng nghĩ một nẻo. Nói tốt về một người trước mặt họ nhưng lại nói xấu sau lưng họ. Phán đoán của Chúa Kitô về sự giả hình như một lưỡi gươm sắc bén. Ngài nói, họ đã nhận phần thưởng của họ rồi. Họ đã ký một biên nhận, họ không thể chờ đợi một biên nhận khác. Hơn nữa, đó là một phần thưởng ảo tưởng và có hậu quả ngược lại. Cả về phương diện con người, vì châm ngôn này rất đúng. Vinh quang trốn chạy kẻ chạy theo nó và theo đuổi người trốn chạy nó. Điều chắc chắn là chiến thắng của chúng ta trên sự giả hình sẽ không bao giờ là một chiến thắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi đạt tới một trình độ hoàn hảo rất cao độ, chúng ta không thể tránh cảm thấy một ước muốn bẩm sinh là được thanh danh, được kính trọng và làm hài lòng người khác. Khí giới của chúng ta là điều chỉnh ý hướng. Chúng ta đạt tới ý hướng ngay thẳng nhờ liên tục điều chỉnh hàng ngày ý hướng của chúng ta. Chủ ý của ý chí chứ không phải tâm tình tự nhiên. Đó là điều tạo nên sự khác biệt trước mặt Chúa.
Cha Cantalamessa nhận xét rằng, nếu giả hình là biểu dương cả điều thiện mà ta không làm, thì phương dược hữu hiệu để chống lại xu hướng ấy chính là giấu kín cả điều thiện mà ta làm. Dành ưu tiên cho những cử chỉ âm thầm để chúng không bị hư hỏng về cái nhìn trần tục nào và sẽ bảo tồn được tất cả hương thơm của chúng cho Thiên Chúa. Thánh Gioan Thánh Giá đã nói, Thiên Chúa ưa thích một hành vi dù bé nhỏ, được thực hiện âm thầm và không có ý muốn được biết đến, hơn là hàng ngàn hành động khác với ước muốn được người đời nhìn thấy. Và Thánh Nhân cũng nói, một hành vi được làm hoàn toàn cho Thiên Chúa với con tim tinh tuyền thì tạo nên cả một vương quốc cho người thực hiện. Chúa Giê-xu nhiều lần nhấn mạnh về cách thức này. con hãy cầu nguyện trong kín đáo, ăn chay trong âm thầm, làm phúc âm thầm, và cha con, đấng nhìn thấy trong sự kín đáo, sẽ thưởng công cho con. Đó là những điều tế nhị đối với Thiên Chúa, đấng bồi bổ cho tâm hồn. Đây không phải là biến nó thành một quy luật cố định. Chúa Giê-xu cũng dạy, như thế, ánh sáng của các con sẽ rạng ngời trước mặt loài người, để họ thấy những công việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Vấn đề ở đây là phân biệt khi nào nên để người khác thấy, và khi nào thì tốt hơn đừng để họ thấy. Cha Cantalamessa xác quyết rằng, điều tệ nhất có thể xảy ra là sau khi mô tả sự giả hình, ta dùng nó để phán xét người khác, để tố cáo sự giả hình quanh chúng ta. Đó chính là những người mà Chúa Giê-xu gọi là những kẻ giả hình. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước, rồi ngươi sẽ thấy rõ cọng rơm trong mắt người anh em ngươi. Ở đây phải nói rằng, ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá trước. Ai có thể nói mình hoàn toàn không có hình thức giả hình nào? Ai có thể nói mình không giống cái mồ mả tô vôi, bên trong khác với những gì bên ngoài? Có lẽ chỉ có Chúa Giê-xu và mẹ Maria mới không bị như vậy một cách liên tục và tuyệt đối, không bị một hình thức giả hình nào. Một điều an ủi là vừa khi một người nói, tôi là người giả hình, thì sự giả hình của họ bị khắc phục.
Nếu con mắt ngươi đơn sơ, lời Chúa không chỉ giới hạn vào việc kết án tật giả hình, nhưng còn thúc đẩy chúng ta vuông trồng nhân đức đối nghịch lại, đó là sự đơn sơ. Con mắt là ngọn đèn của thân xác, vì thế nếu mắt ngươi đơn sơ thì toàn thân ngươi sẽ được sáng. Từ đơn sơ có thể và cả ngày nay có nghĩa tiêu cực là dễ tin, thơ ngây hời hợt và thiếu thận trọng. Chúa Giê-xu quan tâm loại bỏ ý nghĩa đó khi Ngài khuyên các con hãy đơn sơ như chim câu. Đồng thời Chúa nói thêm, các con hãy thận trọng khôn ngoan như con rắn. Thánh Phaolô nhắc lại và áp dụng vào đời sống cộng đoàn Kitô giáo huấn của tin mừng về sự đơn sơ. Trong thư gửi tín hữu Roma, Ngài viết, ai cho thì hãy làm một cách đơn sơ. Trước tiên, Thánh Nhân nói về những người phụ trách về các hoạt động bác ái trong cộng đoàn. Nhưng lời nhắn nhủ này được áp dụng cho tất cả mọi người, không những cho người giúp tiền bạc của mình, nhưng cả những người dành thời giờ và công việc của mình. Ý nghĩa ở đây là không đặt nặng, không đề cao điều mình làm cho tha nhân hoặc trong nhiệm vụ của mình. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nói về sự đơn sơ trong một bối cảnh khác, đặc biệt thích hợp với chúng ta vì gần lễ phục sinh. Thánh Nhân viết cho các tín hữu thành Corinto. Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Và thực vậy Chúa Kitô là lễ vượt qua của chúng ta, đã được hiến tế. Vì thế, chúng ta hãy mừng lễ không phải với men cũ và cũng chẳng với men gian ác và đồi bại, nhưng với bánh không men của sự chân thành và sự thật. Áp lễ vượt qua, ngày 13 tháng Lisan, nghi thức của Do Thái giáo truyền gia trưởng phải cầm nến sáng đi kiểm soát cả nhà, lật lên mọi góc, để lấy đi mọi vết tích dù nhỏ bé của bánh đã lên men, để ngày hôm sau cử hành lễ vượt qua với bánh không men. Thực vậy, đối với người Do Thái, việc lên men đồng nghĩa với sự hư hỏng và bánh không men tượng trưng sự thanh khiết, mới mẻ và hoàn toàn. Theo nghĩa đó, Chúa Giê-xu gọi giả hình là một men, men của người Do Thái. Thánh Phaolô nhìn thấy trong việc thực hành nghi lễ Do Thái một biểu tượng rạng ngời của đời sống Kitô. Chúa Kitô đã chịu hiến tế, Ngài là lễ vượt qua đích thực, mà lễ vượt qua cũ là hình bóng. Vì thế cần kiểm điểm căn nhà nội tâm, con tim, cởi bỏ tất cả những gì là cũ kỹ và hư hỏng, để thành một bột mới, thực hiện một cuộc đại thanh tẩy mùa xuân trong chúng ta.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh sẽ thuật lại ơn trở lại của nữ tu Kondo Rumiko, người Nhật Bản, biết Chúa qua sách vở.
Sơ Pierre Maria Kondo Rumiko sinh ở tỉnh Ehime, phía tây bắc vùng Shikoku, Nhật Bản, con của một người thợ mộc. Gia đình của Sơ Rumiko theo đạo Shinto hay còn gọi là thần đạo. đạo Shinto là tôn giáo bản địa của người Nhật, có mối quan hệ rất mật thiết với địa lý và lịch sử của Nhật Bản. Chính vì vậy, nó có nhiều điểm tương đồng với tính cách của người Nhật. Đó là một tôn giáo đã định hình văn hóa Nhật Bản, cũng như được chính nền văn hóa Nhật Bản định hình. Một điểm khác của thần đạo so với các tôn giáo khác là nó không có kinh thư hay kinh thánh, không có các điều răn và cũng không có các điều luật để tín đồ phải tuân theo. Nó chỉ có những câu cầu nguyện đã được truyền khẩu từ đời này sang đời khác. Từ bé, Sarumiko đã được cha mẹ dâng vào đền thờ của Shinto như phần lớn những người Nhật khác. Sau đó, mỗi năm vào dịp đầu năm mới, Sơ quay trở lại ngôi đền này. Khi được 9 tuổi, Sơ tham gia vào một vũ điệu truyền thống, đánh dấu cho việc trưởng thành của mình. Trong thời thơ ấu, kinh nghiệm tôn giáo của Sơ Rumiko chịu ảnh hưởng rất lớn từ người bà. Sơ nhớ lại, bà tôi là một tín đồ trung thành của thần đạo và còn là người thực hành Phật giáo. Bà cầu nguyện bất cứ lúc nào khi thấy một tượng Phật. Điều này hình thành một cảm giác sâu sắc về tình yêu đối với Thiên Chúa trong tôi. Vào năm 24 tuổi, Sarumiko trở thành Kitô hữu, sau một thời gian trải qua những khó khăn cá nhân và bệnh tật. Sơ kể lại kinh nghiệm trở thành Kitô hữu như sau. Tôi yêu thích đọc sách, vì vậy tôi thường xuyên đến các tiệm sách. Ngoài ra, đối với tôi, khi đến các cửa hàng sách, tôi cảm thấy được sự bình an, thanh thản, khích lệ. Và một lần, tình cờ tôi gặp được một cuốn sách của Kurt Hinty có tựa đề Cho những đêm không ngủ. Trong cuốn sách này có rất nhiều đoạn được trích dẫn từ Kinh Thánh. Các câu của Tin Mừng đối với tôi là một niềm an ủi lớn, và tôi đã bắt đầu đọc Kinh Thánh như thế. Sơ tiếp tục, tôi nhận ra rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi, cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tôi nhận ra điều này khi đọc Tin Mừng của Thánh Gioan. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Tôi cũng thích một bài hát của Tin Lành, tôi cảm thấy Chúa gọi tôi qua bài hát này. Thiếu nữ Kitô trẻ bắt đầu tham dự các cử hành phục vụ tại một nhà thờ Tin Lành, nhưng sau đó, Rumiko cảm thấy được thúc đẩy dâng hiến tất cả cuộc sống cho Thiên Chúa. Rumiko chia sẻ ước muốn này với một mục sư. Mục sư khuyên cô nên đến một nhà thờ công giáo, bởi vì theo mục sư, trong Tin Lành không có đời sống tu trì. Tại nhà thờ công giáo, Rumiko gặp một phụ nữ, người sau này trở thành mẹ đỡ đầu của sơ. Sơ cho biết, tôi đã kể với bà ý định của tôi muốn trở thành một nữ tu, bà đã hướng dẫn và động viên tôi. Sau 2 năm học giáo lý, tôi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Mẹ đỡ đầu của tôi có 2 người bạn là nữ tu của dòng nữ tử Thánh Phaolô, thế là bà hướng dẫn tôi vào hội dòng này. Sơ cho biết, cha mẹ tôi không đồng ý cho tôi trở thành nữ tu, nhưng cũng không ngăn cản tôi. Vào năm 2012, tôi đã tuyên khấn vĩnh viễn. Tôi không cảm thấy cần phải tìm cách thúc đẩy cha mẹ tôi trở lại đạo công giáo, bởi vì đức tin là một ân sủng. Tôi tin chắc rằng họ tin vào Chúa, ngay cả khi những thực hành tôn giáo của cha mẹ tôi khác với tôi. Cha tôi đã qua đời, hiện nay tôi còn mẹ tôi và một em trai duy nhất. Họ không hiểu sự chọn lựa của tôi, nhưng họ hài lòng bởi vì ơn gọi đã cho tôi niềm vui.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Văn thể của 2 sách Sử biên.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã biết, trong 2 sách Sử biên, bên cạnh các yếu tố có giá trị lịch sử, cũng có các yếu tố khác không thể coi là lịch sử. Soạn giả Sử biên không phải là một sử gia theo nghĩa tân tiến ngày nay, nhưng đúng hơn là một thần học gia, một người thuyết giảng, một nhà biện giải. Dưới ánh sáng của các kinh nghiệm cổ xưa, và nhất là kinh nghiệm về vua David, ông nghĩ tới các điều kiện của vương quốc lý tưởng. Ông quy tụ vào một tổng hợp quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông dự phóng về thời của vua David tất cả tổ chức phụng tự mà ông có trước mắt. Ông bỏ ra ngoài tất cả những gì có thể giảm thiểu cái cao cả nơi vị anh hùng của mình. Ngoài các tin tức mới mà người ta có thể chứng minh giá trị của chúng, tác phẩm của soạn giả Sử Biên có ít giá trị tái tạo quá khứ hơn là cho thấy một khung cảnh tình trạng và các âu lo của thời ông. Chính vì thế ông có một kiểu viết lịch sử riêng. Vì muốn hiện tại hóa một sứ điệp đến từ lịch sử, ông thực hiện điều đó với một phương pháp đảo ngược, khác với phương pháp thường dùng. Thay vì áp dụng lịch sử này vào thời ông đang sống và chuyển tải quá khứ vào hiện tại, soạn giả làm ngược lại. Ông đưa hiện tại về quá khứ và cả tương lai về quá khứ nữa. Khi ngắm nhìn lịch sử là đã khám phá ra tất cả những gì tương ứng với hiện tại và cũng tương ứng với tương lai. Soạn giả Sử Biên giống như các họa sĩ thời Trung Cổ, vẽ các nét lớn trên bức tranh của mình, một lịch sử thánh, nhưng với các màu sắc diễn tả đức tin nồng nhiệt của ông, với các sắc phục và gương mặt của con người thời ông, nhưng được dự phóng về quá khứ. Như thế, vua David trong trang phục của thế kỷ thứ 15, đền thờ như một nhà thờ chính tòa kiểu Gothic, và những người phục vụ tại đó mặc trang phục của các linh mục thời Trung Cổ, trong khi ở ngoài cửa có các kẻ thù là binh lính mặc áo giáp của các kỵ sĩ. Duy trì mọi cân đối, soạn giả Sử Biên cho chúng ta thấy lịch sử Jerusalem, thành thánh, như một nhà văn Do Thái đã có thể trình bày, gắn bó với đức tin và phụng tự của mình hồi thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Qua chứng tá của mình, sứ điệp của lịch sử này đi thẳng tới với con người thời ông. Như vậy, làm thế nào để có thể xác định văn thể của hai sách Sử Biên, trong đó các yếu tố của quá khứ, hiện tại và tương lai đồng quy với nhau để tạo ra một lịch sử riêng rẽ, thấm nhuần thần học và khuyến dụ khích lệ? Có vài học giả cho đó là văn thể lịch sử tôn giáo, giống lịch sử tôn giáo phát triển vào thời Do Thái giáo sau này. Trong đó mọi sự đều nhằm mục đích giáo huấn và các nguồn tài liệu kinh thánh và ngoài kinh thánh được sử dụng một cách rất tự do. Vì tên gọi lịch sử tôn giáo được dùng để ám chỉ các tác phẩm kinh thánh và ngoài kinh thánh khác nhau, có các khác biệt rất đa diện, kiểu gọi này không nêu bật các nét đặc thù của các sách Sử Biên. Cả tác phẩm Đệ Nhị Luật đôi khi cũng được gọi là lịch sử tôn giáo. Chắc chắn là có các giống nhau giữa tác phẩm Đệ Nhị Luật và tác phẩm Sử Biên. Thực ra tác phẩm Sử Biên phần lớn tùy thuộc tác phẩm Đệ Nhị Luật, được soạn giả sử dụng như nguồn tài liệu một cách rộng rãi và từ đó phát xuất ra nguyên tắc báo oán hay luật mắt thế mắt răng đền răng. Tuy nhiên, soạn giả Sử Biên đã đưa viễn tượng này tới chỗ quá đáng, không ngần ngại lèo lái các nguồn tài liệu cho mục đích riêng của ông. Trong khi tác giả Đệ Nhị Luật trái lại chỉ ghi chép các tài liệu một cách đơn sơ và dành việc diễn tả phán xử giáo thuyết cho một bình luận bên lề. Có nhiều học giả khác coi hai sách Sử Biên thuộc loại chú giải Midrash. Thật thế, soạn giả Sử Biên chú giải Thánh Kinh qua truyền thống bằng cách vay mượn với các thay đổi hay không, các kiểu diễn tả kinh thánh, cho chúng một ý nghĩa phù hợp với một bối cảnh sống mới. Soạn giả Sử Biên chấp nhận một vài dữ kiện khách quan. Liên quan tới điều này, ông là một sử gia. Nhưng nhiều khi ông lèo lái chúng bằng cách thích ứng chúng cho luận thuyết của mình. Trong nghĩa này thì ông là một tác giả Midrash. Việc giải thích sinh hoạt của ông bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không phải mọi học giả đều chấp nhận xếp hai sách Sử Biên vào loại chú giải Midrash. Bởi vì loại văn thể này bao gồm các bút tích rất rộng rãi, và khi nói hai sách Sử Biên thuộc loại Midrash, người ta đã không xác định được gì nhiều. Trong số các sách gọi là Midrash, cũng có các tác phẩm kinh thánh hợp quy như sách Esther, Juditha, Tobia và Jonah. Hiển nhiên là hai sách Sử Biên cao hơn các tác phẩm này rất nhiều vì chất liệu lịch sử của chúng. Nhưng không thể chối cãi là soạn giả Sử Biên sử dụng các phương pháp sau này sẽ được coi là các đặc thái của các tác giả Midrashim hợp quy và Rabbi. Nhưng các kỹ thuật riêng của văn thể Rabbi như là việc lèo lái các truyền thống, các kiểu chơi chữ, việc thích ứng các văn bản kinh thánh nhằm mục đích xây dựng cũng được tìm thấy trong nhiều sách của Thánh Kinh Cựu Ước và có thể được dùng với các mục đích khác nhau. Việc lựa chọn chất liệu và nêu bật sự kiện trong các chi tiết là các phương pháp được mọi sử gia cổ xưa cũng như hiện đại sử dụng. Các tô son đánh phấn cho đẹp dưới nhiều hình thái là một kiểu hành văn chung cho nhiều thể văn khác nhau. Chẳng hạn như lịch sử bình dân, dụ ngôn, loại văn khải huyền, loại văn dân gian, văn thể giảng dạy, chú giải là nhằm phục vụ văn bản kinh thánh chứ không phục vụ cho biến cố bao nhiêu. Các sách sử biên diễn tả một loại văn thể lịch sử thần học khó mà có thể xếp vào một loại chính xác. Chúng cống hiến cho chúng ta các tương đồng với tác phẩm Đệ Nhị Luật, với các sáng tác chú giải Midrash riêng tư, đích thật, với lịch sử xây dựng và với các tác phẩm ngôn sứ. Các sách sử biên làm thành một tác phẩm lịch sử thần học độc đáo. Các học giả chưa tìm ra một từ chính xác để có thể diễn tả được văn thể của sáng tác đặc biệt này mà chúng ta gọi là các sách sử biên. Vì thế có thể nói một cách vĩnh viễn rằng các sách sử biên làm thành một loại văn thể riêng biệt của việc phục vụ và dạy giáo lý cho cộng đoàn Do Thái sống trong các thế kỷ cuối cùng trước công nguyên, khi các tín hữu được hưởng sự an bình lịch sử tương đối, và nhất là họ cần nuôi dưỡng niềm tin của mình bằng cách đào sâu nó dưới ánh sáng lịch sử quá khứ của dân Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.